This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2 giờ, Minh Nhung xin mời quý vị đến với chương trình An ninh cộng đồng cùng với chú Công Nhật Thanh. Kính thưa quý vị, chú Công Nhật Thanh hiện là cảnh sát tại khu vực Dallas Fort Worth. Minh Nhung chào chú Công Nhật Thanh và
cả quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Và thưa chú thì ngày hôm nay chú đến với chương trình này thì chú có những điều gì chú cần chia sẻ hay không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa cô Minh Nhung, tôi không hiểu như thế nào nhưng mà gần đây đó thì ở trong khu vực thành phố Dallas đó, có nhiều cái chuyện mà cảnh sát có những cái hồ sơ mà những người phạm tội là thường là không có được hợp pháp khi mang vũ khí đó, khi cái chuyện này nó không có dính líu nhiều tới người Việt Nam đồng hương chúng ta, nhưng mà những người Hoa Kỳ, những người địa phương phạm vào cái tội này rất là nhiều trong 2 tháng vừa qua. Thành ra ngày hôm nay tôi muốn nói chuyện vấn đề này để cho đồng hương Việt Nam mình không có phạm vào cái tội này như là 2 tháng trước đây, không có một người Việt Nam nào bị phạm vào cái tội này hết.
Vâng, kính thưa quý thính giả, nếu như mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vào đài để được chú Công Nhật Thanh giải đáp qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và một lần nữa xin mời quý vị gọi vào đài để được chú Công Nhật Thanh giải đáp nếu như mà quý vị có thắc mắc gì. Và thưa chú Công Nhật Thanh thì như chú vừa mới chia sẻ đó thì không biết, Minh Dung không biết là những đối tượng nào thì có thể mang các cái loại vũ khí như là dao và thường thường là súng trong tiểu bang của mình, tiểu bang Texas thưa chú.
Dạ vâng, theo như luật của tiểu bang Texas đó, họ không có ngăn cấm cư dân của tiểu bang mua vũ khí để mà tự phòng thân. Nhưng khi mua vũ khí để tự phòng thân, cất ở nhà, cất ở trong tiệm, quán, hàng quán của mình, các cơ sở kinh doanh của mình là một chuyện, mà mang cái vũ khí trong người này là một chuyện khác. Khi mang vũ khí trong người mà không có giấy phép thì thường thường bị phạm vào cái tội là mang những vũ khí bất hợp pháp. Thì mình phải nói thế nào là những vũ khí bất hợp pháp. Chắc chắn là súng là cái vũ khí bất hợp pháp rồi. Điều thứ nhất, nếu mình mang hoặc giấu súng trong người mà không có giấy phép. Thứ hai là những con dao. Đó. Những con dao nào đó có cái lưỡi dao, nghĩa là trừ cái cán ra, cái lưỡi dao dài khoảng chừng 4.5 inch trở lên. Đó. Thì đó là vũ khí bất hợp pháp. Còn một loại dao nữa mà tôi muốn nói là loại dao bấm. Có nghĩa rằng con dao đó, đó, cái lưỡi nó không có thò ra, nó gấp vào trong cái cán dao. Có một cái nút khi mình bấm tự động, cái lưỡi dao đó nó bật ra. Thì con dao đó thuộc loại dao bấm đó, thuộc loại bất hợp pháp. Mặc dù rằng cái lưỡi dao nó khoảng chừng 2 inch hoặc 3 inch, nhưng mà là dao bấm thì đó là vũ khí bất hợp pháp. Còn ngoài ra có những loại vũ khí bất hợp pháp khác, chẳng hạn như là có 2 cái thanh sắt hoặc là thanh gỗ tròn tròn đó, nó nối với nhau bằng cái sợi dây xích, thì đó cũng là cái loại vũ khí bất hợp pháp. Mình những cư dân nếu không có giấy phép thì không được mang giấu các loại vũ khí này trong người. Nếu bị cảnh sát khám xét và có những loại vũ khí này trong người thì bị quy vào cái tội là mang những vũ khí bất hợp pháp.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình, và nếu có thắc mắc gì thì quý vị sẽ được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và số điện thoại là 817-899-4110. Và thưa chú, vừa rồi thì chú có liệt kê một vài cái là vũ khí đó là bất hợp pháp, thì không biết khi nào thì mình sẽ bị kết tội là mang vũ khí bất hợp pháp thì chú?
Dạ. Chẳng hạn như mình không có cái giấy phép giấu súng trong người, mà khi tình cờ hay gì đó bị cảnh sát họ xét và trong người mình có khẩu súng hoặc có những con dao như tôi vừa nói đó, thì cái đó lại bị kết tội mang vũ khí bất hợp pháp. Dạ. Tôi xin nhắc lại, con dao dài, cái lưỡi dao dài 4.5 inch hoặc là con dao bấm, còn cái lưỡi dao bật ra dù là dài hay ngắn cũng đều là vũ khí bất hợp pháp, cũng như là cái khúc côn đó, nó nối bằng cái sợi dây xích hoặc bất cứ một sợi dây nào nối liền hai cái khúc gỗ hay khúc sắt có thể đả thương người, thì đó cũng là một loại vũ khí bất hợp pháp. Mình không được quyền mang hoặc giấu trong người những vũ khí này.
Kính thưa quý vị thính giả, thì một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để nghe chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và Minh Dung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây.
Hello. Dạ xin lỗi, chào chị, chào chú.
Dạ xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ tên Phong á.
Dạ vâng, dạ. Chào anh Phong.
Dạ, dạ có cho em hỏi cái này chú. Ví dụ hai vợ chồng gây lộn với nhau rồi quýnh lộn ví dụ quýnh qua lại tái qua lại vậy đó. Rồi xong có người gọi cảnh sát tới, rồi người đó thấy gì sợ đi ra ngoài thì không có thương tích gì thì có sao gì không chú?
Anh Phong ơi, anh cho tôi hỏi thêm một câu hỏi được không?
Dạ.
Anh cho tôi hỏi một câu hỏi trong cái việc này được không?
Dạ.
Dạ, thì có người đã gọi cảnh sát đó, khi cảnh sát họ có tới hay không?
Dạ có.
Họ có làm biên bản hay không?
Dạ không.
Họ không làm biên bản. Dạ, cảnh sát đó là thành phố nào? Cái chuyện xảy ra là thành phố nào vậy thưa anh Phong?
Dạ, ở Arlington đó.
Ở Arlington. Và khi cảnh sát tới đó, họ không làm biên bản nhưng họ có bắt giữ ai hay không?
Dạ không.
Tức là hoàn toàn không có cảnh sát tới nhưng mà sự việc coi như là không có chuyện gì nguy hiểm và cũng không có ai bị thương tích gì hết, thì cảnh sát không có làm biên bản và cũng không có xe cứu thương tới, đúng không?
Dạ không có gì hết.
Dạ không có gì hết thì
có người bỏ đi á, thì có một người bỏ đi á. Dạ. Cái người bỏ đi
là một trong hai, là vợ hay chồng hay là một người khác, người thứ
dạ,
ba
đúng rồi. Dạ, đúng rồi.
Cái người bỏ đi
vợ
là
chồng đó, vợ với chồng
đó. Vợ với chồng thì một trong hai người đó bỏ đi thì cảnh sát tới dạ. Không có người đó, đó.
Dạ.
Dạ. Thì tôi biết chắc chắn dù họ không làm biên bản nhưng mà trong hồ sơ cảnh sát cũng có ghi rằng ngày đó giờ đó có cái người dạ. Gọi cảnh sát ở đây, cảnh sát tới và không có làm biên bản. Làm sao anh cái anh Phong biết là cảnh sát không làm biên bản mà họ không nói gì hết thì sao? Người...
Dạ thì có người hỏi rồi người kế bên thì nói là có muốn làm biên bản hay gì không, có gì không, thì người kia kêu không, tại vợ chồng không muốn xích mích nhau á.
Okay.
Thì không có biên bản có gì hết.
Ok. Vậy thì như vậy, nó như chuyện nó như thế này thưa anh Phong, nếu người cảnh sát họ không làm biên bản đó thì cái chuyện đó không, mình không có gì phải thắc mắc hết đó, không có gì phải thắc mắc hết. Muốn chắc ăn nhất đó là mình lên trên sở cảnh sát Arlington đó, mình hỏi coi cái ngày hôm đó ở cái địa chỉ đó có gọi cảnh sát đó, thì cảnh sát có làm biên bản hay không. Nhiều khi người cảnh sát họ làm biên bản mà đôi khi họ quên, họ không nói cho mình rõ là họ có làm biên bản. Nhưng mà thường thường là họ làm biên bản xong đó, họ có cho mình một tờ giấy nói là cái biên bản số mấy. Nhưng bây giờ mình muốn cho chắc ăn đó, mình lên trên sở cảnh sát Arlington, mình nhớ cái ngày đó với cái địa chỉ đó mình hỏi. Trong ngày đó, giờ đó, đó, trong ngày đó cái địa chỉ đó, đó có cái biên bản nào của cảnh sát về cái địa chỉ đó hay không? Thì nếu mà có thì người ta sẽ cho mình hay liền. Còn nếu không có, coi như là không có gì hết và hai vợ chồng
hỏi
yên tâm.
Nữa chú. Ví dụ giờ hai chồng cũng gây lộn với nhau rồi này nọ, cái rồi vợ gọi cảnh sát, chồng bỏ, chồng bỏ đi. Rồi chồng vợ ghét chồng, dặn lúc đó nói cấm cấm chồng tôi, cấm người đó tới tôi ba nhiêu feet gì đó, nói gì thôi rồi về, rồi cũng về cũng ở rồi, 21 lỡ gây lộn cái rồi nữa rồi. Rồi thì cảnh sát có bắt không?
À, cái trường hợp nó như thế này thưa anh Phong, nếu một trong hai người vợ hay chồng đó, hai cả hai bên đều có dính líu đến một cái vụ gây lộn đó, rồi sau đó đó có gọi cảnh sát, thì cảnh sát đến đó, cảnh sát nếu họ có làm biên bản đó, khi mà có biên bản xong đó thì cái người vợ hay chồng mới có quyền dựa vào cái biên bản của cảnh sát và nói cảnh sát xin vào các lệnh tòa cho vợ hay chồng không có được đến gần. Đó, cái đó là cái emergency protective order. Cái là cái lệnh cấm vợ hay chồng không được tới gần. Đó, mà cái lệnh đó
phải ra tòa mới được
hả? Dạ không, thì cái đó là phải có biên bản của cảnh sát là điều thứ nhất. Với người cảnh sát á, người ta đồng ý làm cái biên bản đó, giới thiệu với tòa để làm biên bản đó, và khi tòa xác nhận có cái lệnh cấm như vậy đó, thì cái lệnh cấm đó tòa đã họ phải gửi về cái địa chỉ đó cho người vợ hoặc người chồng, mình phải nhận
phải
được cái giấy đó
không, chú?
Dạ phải có cái lá thư từ tòa, có cái lệnh của tòa. Còn nếu mình không nhận nếu mình không nhận được cái lệnh của tòa và cũng không có cái biên bản nào của cảnh sát nói về chuyện này, coi như là chuyện này không có. Còn một trường hợp nữa tôi xin nói như thế này, tôi nói luôn nha anh Phong và quý vị thính giả, nếu trường hợp có biên bản xảy ra, người vợ hay chồng gặp cảnh sát nói người vợ hay vợ tôi hay chồng tôi hành hung tôi, cảnh sát họ làm cái biên bản đó, nhưng trước khi họ làm cái biên bản để kết tội người vợ hay người chồng hành hung nhau đó, thì họ mời cả hai vợ chồng lên sở cảnh sát để mà nói chuyện coi cái chuyện đó có thật hay không, và người vợ hay người chồng có ý muốn đưa cái người phối ngẫu của mình ra tòa hay không. Đó. Dù là có biên bản cảnh sát, có người vợ hay chồng hành hung nhau, nhưng một trong hai người đó sau cùng nói bây giờ chỉ là vợ chồng gây lộn với nhau thôi, bây giờ tôi không muốn đưa cái người phối ngẫu của tôi ra tòa, thì cảnh sát họ sẽ làm. Dạ, cảnh sát họ sẽ làm giấy bỏ cái biên bản đó đi.
Dạ, cho hỏi cái nữa, dù giờ hai vợ chồng quýnh lộn rồi, giờ vợ dữ quá, vợ chồng không quýnh vợ mà vợ quýnh chồng bị thương tích, rồi chồng gọi cảnh sát tới, chồng có bị thương tích, cảnh sát có bắt vợ không, đi tù không?
Nếu mà có người vợ ở đó mà có thương tích thì chắc chắn là cảnh sát họ sẽ bắt cái người nào gây thương tích đó. Gây họ bắt để làm gì, để tránh cái trường hợp mà khi cảnh sát đi cái chuyện nó còn xảy ra nhiều hơn nữa và có thể là có thương tích trầm trọng hơn. Đó là lý do tại sao khi có hành hung, cảnh sát thường thường bắt cái người hành hung để
bắt vô tù.
Đó. Thì khi bắt vô tù xong nó quay trở lại cái trường hợp tôi nói với anh Phong với quý vị thính giả là trước. Trước khi mà ra tòa kết tội, cảnh sát sẽ hỏi, nhưng nếu người vợ và người chồng đồng ý bãi bỏ, không có thưa người này ra tòa, thì thường thường cảnh sát sẽ bỏ cái việc đó, không có mang ai ra tòa hết.
Thì nói để biết phòng ngừa hay là cái gì thế nào vậy.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh Phong.
Cảm ơn chú, cảm ơn chị nhiều ha.
Vâng, Minh Dung cảm ơn anh Phong đã gọi vào để tham gia chương trình, và Minh Dung xin mời một vị thính giả đang trên đường dây.
Hello.
Chào anh, dạ xin anh cho biết quý danh à.
Dạ tôi tên Bình ạ. Tôi có một câu hỏi là cái người muốn đeo súng tự vệ họ phải hội đủ những cái điều kiện nào để họ mới được cái giấy phép đeo súng tự vệ?
Dạ vâng, thưa anh Bình, cái người mà muốn đeo cái súng để tự vệ, tức là giấu súng trong người đó, đó, để mà tự vệ là thứ nhất đó, người đó phải có cái tiền sử lý lịch trong sạch, không có phạm những cái tội đại hình đó. Không phạm tội đại hình thì mới được quyền đeo súng trong người. Và khi mà phải đi làm cái đơn xin, cái đơn xin này đã phải đơn xin là được quyền giữ súng trong người. Và khi mà làm đơn xin như vậy đó, thì cái nơi mà cấp giấy họ bắt buộc mình phải đi học qua một cái lớp sử dụng cái vũ khí. Chẳng hạn mình muốn sử dụng, giấu cái khẩu súng A trong người, thì mình phải đi học cái lớp bắn khẩu súng A cho thật thành thạo. Đó, mình phải có cái giấy đã đi học cái lớp đó và đã đậu cái lớp sử dụng vũ khí đó. Sau đó có cái đơn đã đậu cái lớp sử dụng khẩu súng A, lúc đó mình mới đem nộp ở cái nơi xin cấp giấy. Và cái nơi xin cấp giấy họ sẽ truy tìm cái lý lịch của mình. Nếu lý lịch tiền sử trong sạch, không có phạm tội đại hình, và mình đã đậu cái lớp sử dụng vũ khí thành thục đó, thì lúc đó họ sẽ cấp cho mình cái giấy phép. Và khi họ cấp giấy phép cho mình, họ sẽ căn dặn mình rất kỹ. Đó, cái điều thứ nhất họ căn dặn mình là khi mình giấu súng trong người đó, khi mình gặp cảnh sát thì mình phải báo ngay với cảnh sát là tôi là người có giấy phép mang súng và tôi có súng trong người. Điều thứ hai, dù rằng có giấy phép mang súng nhưng mình không được mang súng vào những nơi như nhà thương, tòa án, những nơi bán rượu mạnh, những công viên và những cái nơi nào có cái bảng cấm không được mang súng. Đó, mình khi đi học cái lớp được quyền giữ súng trong người đó, người ta sẽ dạy mình rất là rõ ràng vấn đề này, thưa anh. Đó là cái điều kiện mà mình có thể học xin giữ súng trong người ở trong tiểu bang Texas này, thưa anh Bình.
Dạ, ok, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi về để tham gia chương trình, và xin mời một vị thính giả đang trên đường dây.
Hello, hello.
Dạ, chào anh, xin anh cho biết quý danh nè.
Tôi tên là Vinh.
Dạ, chào anh Vinh, xin mời anh đặt câu hỏi.
Xin chào anh Cung Nhật Thanh.
Dạ vâng, xin chào anh Vinh.
Tôi có một cái câu hỏi này, tính là hôm nay là đi làm về xong rồi gọi thẳng cho anh luôn, nhưng mà may quá là anh trong online luôn.
Dạ.
Tôi vừa mới bị một cái tai nạn đụng xe ở trong parking lot đó anh.
Dạ vâng.
Là hai xe ghe thì đụng thì không có cái gì mà trầm trọng hết, cũng là chỉ bị sớt phơ chút xíu thôi, là cũng không có gì lớn lao hết.
Dạ.
Nhưng với cái câu chuyện này là như thế này, là khi mà chúng tôi trao đổi vấn đề mà insurance cho nhau đó, thì tôi mới phát hiện ra là cái người mà đụng xe với tôi đó, họ không có bằng lái xe anh.
Dạ.
Thì tôi có gọi cảnh sát tới, thì cảnh sát, tôi hỏi cảnh sát cô này là nếu mà người đó không có bằng lái xe thì mày sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì, xin lỗi anh.
Yeah.
Anh sẽ làm gì? Thì cái người cảnh sát trả lời rằng cái đó là bảo hiểm và somebody else will take care.
Yeah.
Thì tôi chỉ biết vậy thôi. Thì tôi không biết là cái luật đó có là đúng hay không, bởi vì cái người đó họ nói tiếng Mỹ với nhau, thành ra tôi không hiểu họ nói gì.
Yeah.
Nhưng mà cuộc đàm thoại giữa tôi với người cảnh sát đó, tôi có thâu âm lại, là tôi hỏi câu hỏi đó, thì người đó trả lời là somebody else và là bảo hiểm. Thì tôi hỏi anh là cái điều đó đúng hay sai, bởi vì tôi nghĩ rằng có lẽ là hình như là tôi bị là người đó bắt kẹt tôi thì phải.
Dạ vâng. Thì để trả lời câu hỏi của anh, thưa anh Bình, thứ nhất đó, nếu đụng xe đó ở trong cái bãi đậu xe, dù là bãi đậu xe đó của cái hãng nào hay là bãi đậu xe của một trung tâm thương mại, thường thường đó cảnh sát họ không có làm biên bản là cái vụ đụng xe này. Và nếu họ có làm biên bản thì đó là biên bản là có những người sơ suất gây thiệt hại tài sản cho người khác, chứ họ không làm biên bản tai nạn xe cộ. Bởi vì biên bản tai nạn xe cộ cảnh sát làm chỉ có ở trên công lộ mà thôi, họ không có quyền làm biên bản tai nạn xe cộ ở trong bãi đậu xe. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, khi không phải là một cái biên bản ở trên công lộ, chỉ là cái biên bản nếu họ có làm là sơ suất gây thiệt hại tài sản cho người khác đó, nếu họ có làm thì họ sẽ viết ra ở trên đó, trên cái biên bản là hai bên, mỗi một bên có bảo hiểm như thế nào, cái người có bằng lái xe như thế nào. Nhưng trong trường hợp anh vừa nói với tôi đó, họ sẽ không làm biên bản, bởi vì hai cái xe còn chạy hết được, còn chạy hết được phải không anh Bình?
Chỉ anh bị quẹt sơ thôi, dạ, nghĩa là không có cái chuyện đáng dạ, vâng. Nhưng mà cái người đó là muốn làm khó dễ thôi.
Tôi hiểu, dạ. Đó thì cái điều đầu tiên đó, họ trả lời người cảnh sát họ làm như vậy đó, thưa anh Vinh rất là đúng, bởi vì họ không làm biên bản nếu hai xe còn chạy. Điều thứ hai nữa đó, họ khuyến khích hai bên trao đổi những cái bảo hiểm và bằng lái với nhau. Đó thì cái chuyện này, cái người bên kia không có bằng lái xe hoặc không có bảo hiểm thì giữa hai cái hãng bảo hiểm của hai bên người ta sẽ lo với nhau, chứ cảnh sát họ không lo chuyện đó. Nếu họ làm biên bản thì họ sẽ ghi chú rõ, còn nếu họ không làm biên bản thì họ không có ghi gì hết. Đó là chuyện giữa hai bên với nhau. Nếu cái xe của anh không chạy được, phải câu, hoặc một trong những cái người liên hệ đó bị thương đó, thì chắc chắn là cảnh sát họ sẽ làm biên bản, và trong biên bản sẽ có mọi thứ hết. Còn trong trường hợp này tôi chỉ nói với anh Vinh là như thế này: anh nên gọi cho hãng bảo hiểm của anh và nói hết tất cả mọi chuyện, và đồng thời anh cũng chụp cái hình nếu anh có đó, cái xe của họ như thế nào và cái thiệt hại chầy sát này kia ở trên xe như thế nào. Và điều thứ ba, anh Vinh cho tôi hỏi một câu, cái này giữa tôi và anh thôi, được rồi. Không anh Vinh? Dạ.
Rồi, anh
khi mà hai cái xe đụng nhau đó, cái xe của anh đó nó cái cần số đó nó ở chữ dry hay là vẫn ở chữ rear?
Ở chữ gì?
Ở chữ dry hay là chữ rear?
Chữ rear
tức là hai xe vẫn và tức là hai xe vẫn đụng nhau mà chưa có xe nào gọi là ở trong cái tình trạng là rear dry hết. Có nghĩa rằng hai xe cùng rear và cùng đụng nhau, cùng rear và cùng đụng nhau, đúng không?
Đúng, dạ. bởi vì cái anh Suvang nó nói là cả hai xe đang backup hết.
Dạ, the reserve, yeah, backup hết.
Dạ,
đó.
Reserve hết.
Dạ, nếu mà một trong hai xe nào có chữ D, tức là dry, tức là xe đó đã rear ra sớm hơn và sẵn sàng để đi, thì cái xe kia là người có lỗi. Chắc anh Vinh hiểu ý tôi muốn nói gì chứ gì?
Là cái xe kia là nó đi là nó lỗi, còn mình reserve là mình không có lỗi.
Không, nếu mình reserve tức là mình đi ra sau người ta. Tại vì người ta
nhưng
đã
sao tình... biết được, còn sao biết được xe kia nó reserve.
Dạ thì đó là... cái đó là tôi, bởi vậy tôi mới hỏi riêng giữa anh và tôi thôi. Và tôi hướng dẫn cái đường cảnh sát khi mà trong cái việc đó người ta sẽ hỏi xe nào ở cái cần số dry và xe nào ở cái cần số rear. Nếu cả hai đều ở cần số rear hết, có nghĩa là hai bên cùng đều rear ra, chưa có xe nào đã rear ra trước và sẵn sàng chạy. Nếu xe sẵn sàng chạy, nó ở cần số drive. Đó là cái gì mà tôi muốn nói với anh.
Okay.
Dạ. Thì bây giờ tôi đề nghị anh góp ý với anh là liên lạc với cái hãng bảo hiểm và cũng nói thẳng là hãng bảo hiểm là bên kia họ không xuất trình bằng lái. Vậy thôi.
Dạ. Tại vì bên kia người ta chỉ xuất trình cái khi mà tôi hiểm. Hỏi bằng lái đó.
Dạ.
Hỏi bằng lái thì bên kia họ đóng cửa là họ tính chạy.
Dạ.
Tính bỏ chạy.
Dạ.
Và bà xã tôi giữ lại á, thì dạ. người đó người mẹ gọi cho người chồng qua điện thoại chuyện với tôi thì nói thôi giờ cái kê này cancel.
Dạ.
Thì tôi nói là lỡ rồi, tôi gọi cảnh sát hết rồi.
Dạ.
Tôi gọi cảnh sát rồi, nhưng mà cảnh sát lại thì cũng không có hỏi tôi là anh đang ở chữ D hay đang ở chữ L.
Dạ.
Không hỏi gì hết. Thì tôi chỉ thấy người kia xuất trình cái green card, tại vì mình là Việt Nam mà mình xài green card mình rành lắm.
Dạ.
Thành ra nhìn biết liền.
Dạ vâng.
Thì tôi mới hỏi cảnh sát là tại vì đầu tiên người đó là tôi thấy tại như thế này anh không như thành.
Yeah.
Bởi vì tôi tính là bỏ qua thôi, mình yeah. cũng không có gì, bởi vì cái xe nó cũng không có chạy bao nhiêu anh biết không, nó chỉ là cơ, anh biết mà ghe, tốc độ ghe thì nó không bao nhiêu hết.
Yeah.
Mà nó chỉ phớt thôi.
Yeah.
Thì mình cũng tính không có làm gì lớn hết á, thôi thì không biết ai đổ ai phải, thì mình nghĩ ôi không có chuyện gì xảy ra hết, tại mình xe tôi cũng có full cover mà.
Yeah.
Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà tôi thấy người này á, sao ngộ quá.
Yeah.
Bà xã tôi nói, ủa sao người lái xe cân cái bật kính lát mà lái xe không có ra đàng hoàng lắm.
Yeah.
Thì bà xã tôi yêu cầu là mày đưa cô đưa cho tôi cái bằng lái xem coi có không, cái người kia nói home.
Yeah.
Home, chỉ nói được tiếng Việt home thôi.
Mm.
Nhưng mà tôi mới gọi cho 911 á, thì ở thành phố là Pentigo thì cảnh sát này á, người ta nói tiếng Mỹ.
Yeah.
Người ta nói tiếng Mỹ thì tôi không hiểu gì hết.
Yeah.
Nhưng mà tôi đặc nhiên là khi mà nếu mình không có bằng lái xe thì đầu tiên cảnh sát hỏi mình không có bằng lái xe thì có phải là ít ticket liền không anh?
Dạ không. Dạ không, thưa anh. À, thật sự đó là khi mà không có bằng lái xe có thể là mình để quên bóp trong nhà hoặc có thể có chuyện gì đó. Nhưng mà khi cảnh sát họ không có làm biên bản, họ không chú ý vấn đề đó lắm. Họ để cho hai hãng bảo hiểm liên lạc với
không,
nhau.
Họ có làm cái có nhận được cái giấy của cảnh sát anh. Hai bên đều nhận hết.
Dạ, hai bên đều nhận. Vậy thì bây giờ đó, anh lên cái sở cảnh sát thành phố Pentago xem cái biên bản đó họ viết như thế nào.
Cái biên bản của tôi thì họ không có biết gì hết, họ chỉ biết cái xe kia là ai, yeah. Rồi bảng số xe, rồi địa chỉ, rồi company,
vâng,
yeah. Policy number thôi.
Yeah. Như vậy
là
cái
ID của người cảnh sát thôi.
Dạ vâng, vậy thì như vậy đó, thì anh cũng đưa cho hãng bảo hiểm của anh cái số biên bản của cảnh sát, họ sẽ làm việc với nhau, chắc chắn là như vậy.
Hả?
Dạ vâng.
Dạ. Vậy thôi sao? Tại vì tôi nghĩ là cái chuyện này nó hơi bất công bình
tôi hiểu.
Trước là bởi
dạ.
vì tôi là người Việt Nam đó, dạ. Tôi không phải là không nói tiếng Anh được, nhưng mà tôi nói tiếng Anh nghĩa là không được perfect rồi, nhưng
dạ,
mà tôi
vâng.
vẫn có khả năng nói tiếng Anh được.
Dạ vâng. Không nhưng
dạ, mà
vâng.
họ làm như vậy đó thì tôi cảm thấy giống như là nếu mà mình nói tiếng của họ đó thì
dạ.
họ bên mình của họ, mình không nói tiếng họ thì họ quên bên kia đi.
Dạ.
Bởi vì cái điều này á tôi muốn nói lên là bởi vì nếu mà cô ta tiếp tục chạy như vậy đó mà người cảnh sát kia làm như thế đó thì là vô tình đã giết chết một người khác nữa là không biết. Tại
tôi
vì
hiểu.
Nếu mà cô ta có bằng lái xe đàng hoàng đó, thì tôi nghĩ là cái chuyện này sẽ không xảy ra.
Yeah.
Mặc dù tôi nói cho anh nghe chuyện này rất là nhỏ, nghĩa là nếu anh chỉ cần mua hộp sơn 5 đồng thôi anh sơn lên là anh sẽ không thấy gì hết.
Yeah.
Mà tôi đọc cái bản report này là nếu mà nó hồi là nếu mà cái collision này đó mà nó tổng số tiền mà trên
1,000
thì là nó mới có giá trị thôi, còn dưới 1,000 thì cũng không có gì hết.
Dạ vâng.
Rồi đó vậy, thành ra khi bà xã tôi nói bây giờ sẵn anh hỏi anh cũng thành coi anh là cảnh sát.
Dạ.
Bởi vì điều đó giống như là mình bị người ta resist mình vậy đó.
Dạ tôi hiểu kỳ thị đó thì.
Thì giờ nó hỏi anh cũng giờ thành trước khi tôi lên sở cảnh sát tôi hỏi nó tôi muốn coi cái report của bên kia.
Dạ.
Thì tôi có là có cái quyền có không hay là
cái report làm chung hết anh, cái report đó làm chung cho cả hai bên chứ không có report làm riêng cho bên nào cả.
Không, cái report này là họ nói là không có làm report anh, nó là was a police accident make a report
yeah.
là no anh.
No, thì nếu vậy thì mình chỉ xin cái đó là cái bản kêu, cái in ra cái bản kêu 911 và cảnh sát nào tới để đáp ứng cái việc kêu 911 đó thôi chứ không có gì. Nhưng mà anh cứ lên cái sở cảnh sát Pentago đó để hỏi cái vấn đề đó như thế nào cho nó rõ ràng.
Không, tôi có cái ID và có biết cái tên người, con gái tôi là ghi tên người cảnh sát đó liền.
Dạ, thì mình cứ lên trên sở cảnh sát đó, mình xin cái đó, xin cái call sheet đó để mình coi và nói chuyện.
Tên
nếu cần
call sheet hả?
Vâng, cái call sheet.
Từ nãy qua mình gọi nó
dạ,
phải không?
Dạ, trên cái call sheet đó. Đó và anh nói chuyện, xin nói chuyện với cái người supervise của người cảnh sát đó. Dạ, thì họ sẽ giải thích cho anh rất là rõ ràng anh.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và nếu mà có thắc mắc ngoài chương trình này đó thì anh có thể gọi vào số của chú Cung Nhật Thành ở số điện thoại 214-470-8365. Minh Nhung cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình An ninh Cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành. Xin chào chú và xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Minh Nhung, Đài 1600 và quý vị thính giả đã tham gia chương trình này với tôi. Chúng mình sẽ gặp nhau trong chương trình lần tới.
Vâng, chương trình được phát vào cũng thứ hai trong vòng 2 tuần nữa vào lúc 2 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.